Đức Mẹ chỉ bảo đàn lành. Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Chiến tranh tôn giáo giữa cải cách Tin Lành và Công giáo là một trong những vết đen trong lịch sử giáo hội tại Âu Châu. Theo một thứ luật bất thành văn, vua theo tôn giáo nào, dân cũng phải theo tôn giáo ấy. Kể từ sau cuộc cải cách của Tin Lành, Scotland đã biến thành một nước Tin Lành. Dù vậy, đức tin Công giáo và nhất là lòng kính mến Đức Mẹ vẫn sống mãi trong tâm trí những người Công giáo Scotland. Ảnh tượng duy nhất về Đức Mẹ còn tồn tại sau cuộc cải cách Tin Lành tại Scotland lại là một bức tượng bằng gỗ hiện đang được tôn kính tại Bruxelles, Bỉ Quốc. Với người Bỉ, thì danh xưng của bức tượng là Đức Mẹ chỉ bảo đàn lành. Trong khi đó, người Công giáo Scotland vẫn tiếp tục gọi bức tượng là Đức Bà Aberdeen. Cuộc hành trình của bức tượng từ Scotland sang đến Mỹ là một câu chuyện dài đầy nước mắt của người Scotland. Từ năm 1560 đến năm 1652, trong 65 năm đọa đày, giáo hội tại Scotland đã bị bắt hại một cách dã man. Nhưng như một phép lạ, bức tượng Đức Mẹ chỉ bảo đàn lành lại được một gia đình Công giáo che giấu cho đến khi được lén lút mang sang Bỉ một cách an toàn. Đây là một bức tượng bằng gỗ được chạm trổ vào thế kỷ thứ 15. Trong bức tượng, người ta thấy Đức Mẹ bồng hài như Giê-xu trên tay, và trên tay mẹ có một vương trượng bằng bạc. Đức Mẹ và hài nhi Giê-xu đều đội triều thiên bằng bạc. Đây có thể là những thêm thắt vào bức tượng nguyên thủy. Thoạt tiên, bức tượng được trưng bày tại tòa giám mục gần bên nhà thờ chính tòa Aberdeen. Theo truyền thuyết nói rằng, Đức Mẹ đã nói chuyện với vị giám mục và chỉ cho ngài phải xây một cây cầu bắc qua dòng sông đi. Chiếc cầu đã được khánh thành năm 1527. Mặc dù được tu sửa nhiều lần, chiếc cầu này còn giữ nguyên những nét nguyên thủy cổ kính của nó. Năm 1559, khi những người cải cách Tin Lành tràn vào thành phố Aberdeen, Đức Giám mục giáo phận phải ra lệnh tháo gỡ các tượng ảnh quý giá và các đồ thờ phượng khỏi nhà thờ chính tòa và giao cho một số giáo dân cất giữ. Chén thánh và đĩa thánh được ủy thác cho các kinh sĩ nhà thờ chính tòa. Riêng áo thánh và nhiều thứ khác được Đức Giám mục trao cho một người Công giáo đạo đức là cháu ngài cất giữ. Vài chục năm sau, cháu nội của người này tên là George Gordon lại tiếp tục trách nhiệm cất giữ những vật thánh ấy như một gia bảo. Vì bị kết tội phản quốc, ông Gordon phải trốn sang Pháp 3 năm và sau đó nhờ ân huệ của vua James Đệ Lục trở về và được phong làm bá tước Scotland. Trong lâu đài của mình, do sự thúc đẩy của bà vợ đạo đức, ông bá tước cho xây cất một nhà nguyện và đặt bức tượng Đức Mẹ vào. Trong nhà nguyện này, cả gia đình và các gia nhân của ông đều được tham dự thánh lễ mỗi ngày do các linh mục đang lẫn trốn cử hành. Trong các vị linh mục này, nổi tiếng nhất là Thánh John Ogilvie, một linh mục dòng tên mà truyền thuyết cho rằng đã giữ vững đức tin nhờ lòng tôn kính Đức Mẹ Aberdeen. Là một người Công giáo Scotland, nhưng Thánh Ogilvie lại được huấn luyện theo hệ phái Tin Lành Canva. Nhưng trong một chuyến đi Âu Châu, ngài đã quay trở lại với đức tin Công giáo. Ngài gia nhập dòng tên và thụ phong linh mục tại Paris năm 30 tuổi. 3 năm sau, thánh nhân trở về quê hương và cải trang thành một người buôn ngựa để lén lút phục vụ những người đồng hương. nhưng bị phản bội, ngài đã bị bắt giam. Từ trong nhà tù, ngài đã viết về sự bắt giam và các cuộc tra tấn dã man ngài phải trải qua. Câu chuyện được lén lút mang ra ngoài và chuyển đến các bề trên của ngài. Vì bị kết tội phản quốc, ngài phải bị treo và phân thây. Trong suốt thời gian tù đầy, dù bệnh hoạn và bị tra tấn dã man, thánh nhân vẫn giữ vững niềm tin và nhất là có lòng tôn kính Đức Mẹ một cách đặc biệt. Ra pháp trường, thánh nhân hiên ngang cầm tràng chuỗi trên tay. Mặc dù bị cấm ngặt không được ngỏ lời với dân chúng đến chứng kiến cuộc hành quyết, thánh nhân vẫn cố gắng la lớn để chứng minh cho mọi người biết rằng ngài không hề phạm tội phản quốc, mà chỉ bị kết án vì lý do tôn giáo mà thôi. Trước giờ hành quyết, quan tòa còn hứa với ngài rằng nếu ngài chịu bỏ công giáo để theo Tin Lành Anh Giáo, ngài sẽ được tổng giám mục Anh Giáo gả con cho và sẽ có được cuộc sống sung túc giàu sang. Nhưng thánh nhân đã tỏ ra cương quyết cho đến cùng. Ngài nói với quan tòa và đám đông rằng người ta có thể cướp đi mạng sống của ngài, nhưng không thể lấy được niềm tin tôn giáo của ngài. Khi các lý hình đến đưa ngài lên đoạn đầu đài, thánh Ojinvi đã ném tràng chuỗi của ngài vào đám đông. Tràng chuỗi đã trúng vào ngực của một thanh niên quý tộc Hungary. Về sau, người thanh niên cho biết chính do tràng chuỗi ấy chạm tới người mà anh đã trở lại công giáo. Cuộc bách hại công giáo ngày càng trở nên khốc liệt tại Scotland. Những người cải cách Tin Lành quyết tâm dẹp bỏ điều mà họ gọi là tàn tích của việc tôn kính các ảnh tượng. Cất giữ các ảnh tượng trong nhà là một hành động vô cùng nguy hiểm đối với các tín hữu công giáo. Họ chỉ còn một cách là tìm cách gửi các đồ thờ phượng và ảnh tượng cho người Tây Ban Nha hiện đang cai trị tại Hòa Lan. Đây là lý do tại sao bức tượng Đức Mẹ Aberdeen đã có mặt tại Bruxelles, Bỉ Quốc cho đến ngày nay. Những người công giáo đã bí mật dàn xếp với một người lái buôn, và bức tượng đã được mang xuống tàu để chuyển sang Hòa Lan và từ đó sang Bỉ. Cuộc di chuyển đã bí mật đến nỗi truyền thuyết cho rằng bức tượng đã được thả xuống biển tại Aberdeen và được sóng biển mang đi. Chuyến đi đã thành công, và bức tượng Đức Mẹ Aberdeen của người Scotland đã được đặt trong nhà nguyện của một dinh thự tại Bruxelles. Bức tượng đã ở đó cho đến năm 1796, và một lần nữa phải lên đường đi lánh nạn. Cuộc cách mạng Pháp đã làm dậy sóng khắp Âu Châu, nhưng bức tượng đã luôn được gìn giữ cẩn thận. Năm 1852, một nhà nguyện đặc biệt đã được xây cất để tôn kính Đức Mẹ với tước hiệu Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Nhưng khách hành hương đến từ Scotland thì vẫn tiếp tục gọi theo tước hiệu cũ là Đức Bà Aberdeen. Nhiều người Scotland đã tìm cách đưa bức tượng trở về nguyên quán. Sau Thế chiến thứ nhất, một số người đã toan đánh cắp bức tượng và mang về Scotland. Nhưng nhận thấy lòng tôn kính của người Bỉ đối với Đức Mẹ, họ đã bỏ ý định và gia nhập vào đoàn người hành hương để tôn kính Đức Mẹ. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.